Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là
Tri kỷ Cảm xúc. Rồi, xin kính chào, xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn, quý bà con, cô bác của tôi. Đây là Tri Kỷ Cảm Xúc và đây là Tri Kỷ đang nói với Tri Kỷ trong một ngày có thể tạm gọi là ngày Tri Kỷ. Đó là gì? Thiệt ra là tới hai ngày lận. Thứ nhất là 7 giờ sáng thứ hai tại trang web trikicamxuc.com và thứ hai 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của web 5 ngày. Đó là dịp để những Tri Kỷ hội ngộ với nhau. Và chúng ta đang ở trong một cái không gian vô cùng tri kỷ và vô cùng cảm xúc, nên thành ra gộp lại thành Tri Kỷ Cảm Xúc. Thưa quý vị, tuần mới tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới và mới. Nghĩa là sao? Những điều tốt đẹp, những thứ có thể chúng ta đang hướng tới ở trên cao, chúng ta chưa đạt được. Tại sao lại không đạt được nhỉ? Trong tuần này, đúng không? Nội mà mỗi thứ hai á, mình thức dậy, mình biết hôm nay không chỉ là một ngày mới mà còn là một tuần mới nữa. Cảm giác đó thôi nó cũng sung sướng rồi các bạn, nói thật. Vì chúng ta luôn có một cái khởi đầu mới để làm mới cuộc đời của mình, để cho những cái giá trị, những cái điều tuyệt vời vào trong cuộc sống của mình. Cái mới lúc nào nó cũng là cái hay ho, cái tuyệt vời hết. Và cái chủ đề của bữa nay nó cũng liên quan tới một cái mới. Một cái mà phải gọi là mình có nó, mình sẽ mời gọi được những điều mới mẻ, những điều hay ho, những điều cấp tiến vào cuộc sống của mình. Và tôi tạm gọi cái này là thói quen vượt mọi bão giông cuộc đời. Tôi biết ở đây có nhiều người bế tắc lắm. Không chỉ là bế tắc vừa vừa, bế tắc ngắn, mà có nhiều người gọi là bế tắc mãn tính luôn. Có nghĩa là họ ở trong cái vấn đề đó năm dài tháng rộng. Có những vấn đề 5 năm, 10 năm chưa được giải quyết. Thì nếu mà mình nói một cách nôm na các bạn, mình nhìn vào những cái trường hợp này á, chúng ta sẽ nói đây là một cuộc đời cũ kỹ, đúng không? Có những chuyện năm 2007 mình có nó, mà bây giờ 2024 nhiều khi vẫn còn. Có những chuyện năm rồi gặp, năm nay lại gặp tiếp. Thế thì đời mình nó hơi cũ và mình cần một cái điều gì đó để cho nó tươi mới hơn chút xíu. Thế thì cái thói quen bữa nay tôi mong rằng nó sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn, coi như trang bị cho các bạn một cái mái chèo để mình chèo, mình lèo lái cuộc sống của mình. Tại vì cuộc đời này làm sao mà bảo là tôi muốn không có bão giông được. Bão giông là một phần của tự nhiên, là một phần của đất trời, là một phần của cái chuyện nếu chúng ta có mặt trên trái đất này, chúng ta không có quyền đòi hỏi là ngày nào cũng nắng đẹp. Có ngày nắng thì sẽ có ngày mưa chứ. Và có ngày mưa thì cũng sẽ có ngày nắng. Thì cái điều quan trọng là làm sao đó để hết ngày nắng thì mình vẫn tiếp tục di chuyển tới ngày mưa, và hết ngày mưa mình tiếp tục di chuyển tới ngày nắng. Chứ không phải là ở hoài ở cái chỗ mưa, ở hoài ở cái chỗ mà bão giông, ở hoài ở cái chỗ mà không có tốt, ở hoài ở cái chỗ mắc kẹt, bế tắc. Thì như vậy là hoàn toàn rất là nguy hiểm với cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị. Ha, thế thì thói quen vượt mọi bão giông cuộc đời là thói quen gì? Và ứng dụng nó vào cuộc sống như thế nào? Có ví dụ nào thực tế hay không? Có ví dụ nào quen thuộc, ai nghe xong cũng biết, cũng cảm nhận được hay không? Thì thôi bây giờ nè, vẫn là một cái cách trình bày vấn đề theo cách rất là quen thuộc tôi hay nói với các bạn. Chúng ta vào ví dụ, rồi sau đó chúng ta lật ngược, chúng ta phân ra nguyên tắc ha. Ok, bây giờ tôi đặt các bạn vào một cái tình huống. Đó là thí dụ đi. Thí dụ các bạn đi làm và các bạn bị người ta ghét. Không chỉ là bị một người mà còn bị trên một người ghét. Có thể là hai người hay là ba người hay là năm người. Rất nhiều người trong các bạn sẽ bị tình huống này. Và đôi khi mình chưng hửng các bạn. Mình đặt câu hỏi là mắc gì tôi bị ghét ta? Tôi thấy tôi cũng được mà. Tôi sống cũng được, mặc tôi cũng được, tôi đi làm cũng được. Tóm lại cái gì cũng được hết, ngoại trừ một cái không được là tôi bị ghét. Đúng không? Có nhiều người trong các bạn sẽ gặp tình huống đó. Và tôi xin nói lại, đây là một cái bài tập giả định. Nên ai mà không bị thì thôi cũng vui lòng giả định chung với tôi cho vui. Vì rất có thể mình hiểu được nguyên tắc, mình thấm được cái nguyên lý, thì mình bắt C, mình ứng dụng qua những hoàn cảnh của riêng mình. Nó dễ ẹt. Đúng không? Quay trở lại với ví dụ, mình bị ghét tại nơi làm việc hoặc là tại lớp học. Kiểu như là mình cũng hoang mang các bạn, đúng không? Và trong cái cơn hoang mang, mình rất có thể sẽ diễn dịch theo những cái hướng rất là cực đoan. Kiểu như chắc là họ ganh tị với mình á, nên họ mới ghét. Hoặc là tệ hơn là tư duy theo cái hướng rất là tếu. Mình bị ghét tại vì mình sống tốt quá. Đúng không? Rất là nhiều những cái gọi là đáp án có thể hoàn toàn sai lệch, thậm chí là toxic nếu mình tư duy theo bản năng như vậy. Thì trong những cái tình huống này, mình có thể tạm hiểu là bão đời nó tới rồi đó. Và mình cần có một cái kỹ năng để vượt qua, để lèo lái, để chèo chống qua những cái giông bão cuộc đời. Và kỹ năng này là gì? Khi gặp chuyện, đừng vội đi tìm giải pháp, đừng vội đi tìm câu trả lời ha. Thứ đầu tiên là hãy đi tìm những câu hỏi chất lượng cho tôi. Nhớ chuyện này nha. Bước 1, khi gặp chuyện, hãy đi tìm những câu hỏi chất lượng. Liệt kê những câu hỏi chất lượng này ra cho mình vài ngày. Nếu mình phải gọi là nhanh nhạy, nếu mình chậm chút xíu thì vài tuần, nếu mình chậm hơn nữa thì vài tháng, không sao cả. Điều quan trọng là hãy đi tìm những câu hỏi chất lượng, đó là bước số 1. Ha, tại vì thực ra các bạn, nếu các bạn là một cái người thường xuyên giải quyết vấn đề, các bạn biết đây là một trong những kỹ năng tuyệt vời nhất của con người mà. Thì cái người mà giải quyết vấn đề giỏi á, là cái người mà biết đặt ra những câu hỏi chất lượng. Và ai đó cũng đã từng nói mà, cái câu hỏi hay á, là coi như là được 50% thành công rồi đó. Và các bạn nghĩ mà xem, rất nhiều người trong các bạn bế tắc là tại vì các bạn không biết phải trả lời câu hỏi nào. Các bạn cứ trả lời lung tung lang bang, các bạn cứ suy luận mà không có định hướng. Thì thưa quý vị, câu hỏi là một thứ nó giúp định hướng tư duy của mình, nó giúp những suy nghĩ của mình bám vào một cái chủ đề mà nó có trọng tâm, nó có đường hướng, nó có cái đường ray được vạch ra từ trước, chứ không phải là suy nghĩ lang mang. Vậy thì cái bước 1 này quan trọng lắm. Quay trở lại với cái ví dụ mà chúng ta đang trải qua, tại sao người ta ghét tôi, đúng không? Thì bây giờ hãy tìm ra những câu hỏi liên quan tới cái chủ đề này ha. Tìm các bạn, ví dụ như là tôi có những hành vi nào vô tình đụng chạm tới người khác hay không? Đó, đó là một câu hỏi. Mình ghi câu hỏi này lại vào trong giấy. Và tôi nói các bạn là giai đoạn đầu, các bạn đừng có cố tìm câu trả lời, chưa tới lúc đâu. Bây giờ các bạn chỉ nghe lời tôi đi, sưu tầm câu hỏi, thế thôi, không có làm gì khác cả. Bước 1 ra bước 1, bước 2 ra bước 2, đừng có trộn qua trộn lại thành bước 1,5, mệt lắm. Đó, đó là câu hỏi đầu tiên ha. Câu hỏi thứ hai, mình thử mình tư duy coi. Ví dụ như là có kỷ niệm nào của mình với đồng nghiệp mà nó thể hiện một nguyên nhân của việc người ta ghét mình hay không? À, đó là câu hỏi thứ hai chẳng hạn. Bạn muốn hỏi cái gì cũng được, không quan trọng. Đây là giai đoạn đi sưu tầm câu hỏi. Tức là câu hỏi thứ hai này nó mang hàm nghĩa là bây giờ mình nhớ là những kỷ niệm á, và mình lục xem có kỷ niệm nào mà cái kỷ niệm đó nó diễn biến một cái hành vi mà mình vô tình làm cho người ta ghét mình. Phải nhớ lại kỷ niệm với anh Tèo, anh Tí, anh Te gì đó tại công ty, thí dụ như vậy. Đó là câu hỏi thứ hai mình sưu tầm. Câu hỏi thứ ba là ví dụ như là tư duy coi, suy nghĩ coi, để coi có gì hay ho không, có bao giờ mình lỡ lời hay không. Đó rồi câu hỏi thứ tư chẳng hạn như là những người ghét mình có đang ganh tị một điều gì đó với mình hay không? Nếu có thì đó là cái gì? Lại hỏi các bạn. Hỏi. Các bạn có rất nhiều thời gian để hỏi và lưu lại trong giấy giùm, lưu lại trong vở, trong note giùm. Rồi lại hỏi tiếp. Trời, tôi nói các bạn á, có những cái lúc mà đời tôi mà nó buồn bã các bạn. Nỗi câu hỏi không của tôi là nó mấy trang giấy. Vì tôi muốn là khi mà tôi gặp vấn đề á, khi mà tôi buồn bã, khi mà tôi gặp những cái chủ đề, khi gặp những chủ thể, khi gặp những cái đề toán cuộc sống mà nó nhức đầu, nó không giải được, thứ tôi muốn là tôi phải sưu tầm ra hết tất cả những thắc mắc của tôi về cái chuyện này, rồi tính gì tính. Nên là những cái giai đoạn đó, cứ là tôi cứ ngồi cà phê, hoặc là những khi tôi ngồi một mình, hoặc là những khi cuối tuần, là tôi lại ngồi tôi đi tìm câu hỏi hết. Tôi muốn là tôi không bỏ qua một câu hỏi nào cả. Đó là bước số 1 của tôi. Ha, bây giờ nghĩ thêm có còn gì không? Mình có cái mùi hôi nào trên người không? Mình có mùi hôi nào? Thí dụ như vậy nha. Có nhiều cái nó lãng xẹt lắm. Nhưng mà cứ có thắc mắc là hỏi. Ha, khi thì mình hỏi những cái vấn đề xuất phát từ mình. Khi thì mình hỏi những vấn đề xuất phát từ người ta. Ha, đó, cứ định hướng, cứ tư duy. Tôi nói rồi, nhanh thì vài ngày. Lâu hơn chút xíu thì vài tuần. Lâu hơn chút xíu nữa thì vài tháng. Không sao hết. Miễn là có suy ngẫm về cuộc đời của mình thì điều đó là đáng quý rồi. Ha, đó là bước 1. Bây giờ bước số 2 là gì? Bước số 2 chưa phải là cái bước đi tìm câu trả lời. Bước thứ 2 sẽ là cái bước sắp xếp lại những cái câu hỏi mà mình đã đặt ra. Sắp xếp sau đó, coi như bạn cho điểm đi, từ thang điểm 10 cho tới 0. Cái câu hỏi nào mà bạn đã tìm ra, bạn ngồi bạn chấm điểm. Cái câu hỏi này, độ quan trọng nó là bao nhiêu? Độ gấp gáp nó là bao nhiêu? Nó ý nghĩa như thế nào tới cuộc sống của mình? Và mình hứng thú mình trả lời nó làm sao? Bạn chấm điểm đi. Sẽ có những câu hỏi 7 điểm thôi. Sẽ có những câu hỏi 5 điểm thôi. Sẽ có những câu hỏi không thèm cho điểm. Tại nghĩ đi nghĩ lại thấy nó không quan trọng lắm. Và dĩ nhiên sẽ có những câu hỏi đó là mình cho nó 10 điểm luôn. Thì hãy bóc những câu hỏi 10 điểm ra trả lời trước. Lúc này mới là lúc qua bước 3. Mới là cái lúc mình tư duy nè. Mới là cái lúc mà mình sống máy nè. Sống máy luôn. Để mình tìm câu trả lời duy nhất một câu hỏi này. Thì thưa quý vị và các bạn, khi mà các bạn thực sự quyết tâm á, xin lỗi, 2-3 ngày thôi là tìm ra câu trả lời. Thứ nhất là mình tìm ở đâu? Mình tìm câu trả lời qua kiến thức, qua cái việc mình hỏi những người xung quanh. Mà cái thời này là thời nào rồi? Có thêm cái thằng ChatGPT nữa, nó thông minh lắm các bạn. Rất nhiều nơi để chúng ta tìm ra câu trả lời và chúng ta khắc phục cuộc sống của mình. Chỉ có khi chúng ta khắc phục được những vấn đề này của mình á, thì mình mới vượt qua được cái giông bão cuộc sống thôi. Mình đang lái qua cái giông bão đó các bạn. Và mình lái bằng cái gì? Mình lái bằng tri thức. Bằng việc mình xác định đúng vấn đề, mình hỏi những câu hỏi chất lượng, mình giải quyết những câu hỏi đó theo cái thứ tự quan trọng cho tới ít quan trọng, tìm ra những đáp án đúng, sống và thực hành theo nó. Và như thế đời mình nó mới ra khỏi được cái bế tắc này. Còn không thì chúng ta sẽ ở lại với cái vùng bế tắc cũ kỹ đó. Năm này qua tháng nọ cũng không có gì mà gọi là khá hơn đâu, thật. Thế thì ví dụ trong cái list, cái đám câu hỏi mà nãy giờ tôi list ra đó, tôi sẽ chấm điểm và tôi tìm ra cái câu hỏi mà tôi muốn trả lời nhất, tôi nghĩ là quan trọng nhất, đó là đi tìm những kỷ niệm mà mình vô tình mình đã làm và làm phật ý mọi người, khiến cho mọi người ghét mình. Đó có thể là những lần mình deadline này nọ, mình cọc quá, mình lỡ nặng lời, rồi sau đó hôm sau mình quên mất, mình trở lại bình thường, mình vui vẻ, nhưng cái người bị mình nạt nộ có thể nhớ hoài. Đó có thể là một ý. Rồi lại đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi mà mình đang hỏi, cứ tiếp tục. Đó có thể là có một lần mình hứa với người này một cái điều gì đó. Mình hứa với người này một cái điều gì đó mà sau đó mình quên. Bây giờ mình ráng mình nhớ lại, mình mới sực nhớ. Chết cha, mình thất hứa. Rồi có những lúc mình đặt đồ ăn mà mình làm biếng, mình không đi xuống, mình nhận. Mình cứ nhờ anh này, anh kia cứ nhận dùm riết. Riết nó thành thông lệ mà người ta ghét mình. Thí dụ như vậy. Cứ thế liệt kê câu trả lời, câu trả lời, câu trả lời. Đó là bước số 3. Và sau khi liệt kê những câu trả lời, mình lại chấm điểm những câu trả lời đó. Mình coi coi trong những câu trả lời này, cái gì đỉnh nhất, hay nhất, tuyệt vời nhất, và hãy thực hành cái đó trước. Tôi nói thiệt, cuộc sống của các bạn nó lên như tên lửa luôn. Ví dụ, mình nhớ là mình thất hứa với một người nào đó, đúng không? Và mình lựa cái yếu tố này là cái yếu tố phải gọi là quan trọng nhất để mà mình giải quyết đầu tiên. Thì mình sẽ bắt đầu với nó. Mình soạn ra một cái tin nhắn chẳng hạn xin lỗi, trao chuốt, uống lưỡi, nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần để mà mình gửi cho cái người đó mình xin lỗi. Thì chính những cái hành động này của mình á, nó sẽ khắc phục dần dần, nó sẽ thiết lập lại những cái mối quan hệ, nó sẽ đưa mình vào cái trạng thái tốt lên, tốt lên. Và một người đã từng ghét mình bây giờ nhận ra cái sự chân thành của mình, bắt đầu mọi thứ khôi phục lại, họ không còn ghét mình nhiều như trước, thậm chí là thương mình, họ hiểu cái lòng của mình, thì có phải cái lúc này là cái lần vượt bão thành công không? Nên đây mới nói là kỹ năng vượt mọi giông bão cuộc đời là như vậy. Và cái này không phải là bản năng đâu các bạn. Đây là kết quả của tri thức, của trí óc, của sự chân thành, của lòng mong muốn mình tốt lên, mình cải thiện. Đây là cái điều tuyệt vời. Nó xuất phát từ cả trái tim và trí óc. Thì những cái hành vi kiểu như thế này chính xác là những cái điều rất nên được khuyến khích ở cuộc sống này. Và một người sống được theo cái cách đó thì không thể nào tụt hậu được. Họ sẽ có cái sự nâng cấp tuyệt vời về gì? Về trí óc và về trái tim. Coi như văn võ song toàn, coi như cái đầu và trái tim cùng lên cùng lúc phát triển toàn diện về cả trí và tâm, thì nó nằm ở đây chứ đâu nữa các bạn. Nó chạy đi đâu nữa, đúng không? Nên nếu với những người nào mà muốn phát triển bản thân theo đúng cốt lõi, theo đúng gọi là chính đạo của cuộc sống này, mà các bạn không thèm quan tâm tới giông bão cuộc đời luôn, vì các bạn có cái niềm tin sâu sắc là rồi các bạn sẽ vượt qua được nó bằng cái sự chân thành, bằng cái tâm của mình, bằng cái trí của mình, thì tôi nghĩ rằng không có việc gì mà phải gọi là từ chối hay là không xài cái phương pháp này cả. Phương pháp này chính xác là những thứ có thể giúp chúng ta lèo lái qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Thì thôi bây giờ tôi ôn lại chút xíu ha. Bước 1 là gì? Bước 1 là cái chuyện mà mình đang gặp á, mình đừng có vội tìm câu trả lời. Vội làm chi? Vội mệt lắm. Tìm câu hỏi trước, cho mình ngày tháng năm để tìm câu hỏi. Sau khi tìm câu hỏi xong rồi, cũng đừng vội tìm câu trả lời. Bước 2 là gì? Là chấm điểm câu hỏi đó. Coi thử xem câu hỏi nào được mấy điểm và lấy câu hỏi điểm cao nhất ra và trả lời trước. Đó là bước số 3. Và bước thứ 4, sau khi lụm cái câu hỏi của bước thứ 3 thì bắt đầu mình đi tìm câu trả lời. Mình lại tiếp tục liệt kê câu trả lời và tiếp tục cho mình ngày tháng năm. Ta nói là cuộc sống này các bạn, chúng ta có cả đời để hoàn thiện là như vậy. Học nữa học mãi không phải là một cái câu sáo rỗng đâu. Mình hiểu thì mình sẽ thấy là phát triển bản thân là cái nhiệm vụ cả đời, chứ không phải là ra trường là hết học đâu. Đừng có để cái ngày mình ra trường là cái ngày mình bắt đầu tuột hậu, thoái hóa. Đừng để như vậy, nói thật. Quay trở lại cái bước thứ 4, sưu tầm câu trả lời. Ngày nào cũng nghĩ về câu trả lời, kiếm càng nhiều câu trả lời càng tốt. Tham khảo, học hành để tìm ra câu trả lời. Và bước thứ 5, sau khi đã có một số những câu trả lời mà mình tin là đủ rồi, là cover bao quát hết mọi thứ rồi, thì mình bắt đầu chấm điểm cái câu trả lời này và lựa ra câu trả lời đỉnh nhất, thiết yếu nhất, cấp thiết nhất, điểm cao nhất để giải quyết nó. Và lúc này mình đã làm đúng những gì tuyệt vời nhất của cái được gọi là phát triển bản thân. Đời mình không đi lên mới lạ. Và hãy nhớ là cái nguyên tắc này áp dụng trong rất nhiều những vấn đề cuộc sống các bạn. Ngay cả những cái chuyện rất đơn giản giống như là bạn đọc sách, bạn bị buồn ngủ. Ngay cả những cái vấn đề đơn giản như vậy, bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái công thức này, cái kỹ năng, cái thói quen này bằng cách đầu tiên là đặt câu hỏi trước. Thứ gì làm tôi buồn ngủ? Môi trường nào dễ gây buồn ngủ nhất đối với tôi? Môi trường nào làm tôi tỉnh nhất? Thời gian nào tôi đọc dễ buồn ngủ nhất? Thời gian nào tôi đọc tỉnh nhất? Thí dụ như vậy. Ha? Loại sách nào làm tôi dễ buồn ngủ nhất? Loại sách nào mà tôi đọc ít khi nào tôi buồn ngủ? Đại khái, thứ gì có thể giúp tôi tập trung khi đọc sách? Liệu có công cụ nào hay không? Cứ hỏi các bạn. Tôi nói thiệt các bạn, mà chịu tư duy rồi thì cái đầu của các bạn á, nó trở thành một cái kho thư viện phong phú. Nó trở thành một cái gọi là cái kho ý tưởng. Các bạn ngồi các bạn nghĩ mãi nó không hết luôn các bạn. Thiệt, nó nhiều idea lắm, nó nhiều gạch đầu dòng lắm. Bởi vì cái phần mềm não là cái phần mềm vĩ đại nhất trên đời này, nói thiệt. Không có cái phần mềm nào bằng được đâu. Nó tư duy quá hay luôn. Đó là bước 1 đó, bước 2. Rồi, cho điểm những câu hỏi. Coi cái câu hỏi nào hay nhất, tuyệt vời nhất, điểm cao nhất. Rồi, lụm. Bắt đầu tìm câu trả lời. Tìm câu trả lời xong thì sắp xếp câu trả lời, kiếm cái câu trả lời nào mà mình thấy ok nhất, mình thực hành nó. Và sau khi thực hành rồi thì lại quay trở lại, coi còn câu trả lời nào mình muốn thực hành tiếp hay không, kiểu vậy. Hoặc là mình sẽ bắt đầu phân tích những câu hỏi khác trong cái tờ giấy của mình. Cứ thế đến một ngày bạn đọc phải gọi là ông cố nội của master luôn, nói thiệt. Thì lúc đó mình nhìn lại cuộc sống của mình mới thấy, à, tôi đang đi lên, tôi đang phát triển và tôi đang trèo qua những cái dông tố. Thì như vậy mới hay ho chứ. Lúc đó mình mới phát triển được cái lòng tự tin và kể cả cái lòng tự hào về chính mình. Tại vì mình đã rất chăm chỉ, rất thành tâm, rất chân thành muốn phát triển bản thân. Thì thôi, điều đó là quá vui rồi, phải không? Thôi ha, bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi, đã lắng nghe. Bây giờ thì bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri Kỷ Cảm Xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.